Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Vợ của cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển, chị Bùi Thị Kim Phượng cho SBS biết vẫn chưa được gặp mặt chồng kể từ khi ông bị bắt hồi cuối tháng 7. Ông Nguyễn Bắc Truyển, 49 tuổi, bị bắt lần đầu vào năm 2006 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bị tuyên án 4 năm tù giam. Sau khi mãn án, ông tiếp tục hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, nhất là giúp cho các tín đồ Phật giáo hòa hảo, không theo phái nhà nước lập nên. Ông từng được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Helmut Hemmet vào năm 2011. Sau nhiều tháng bặt tin và làm đơn khiếu nại, chị Bùi Thị Kim Phượng mới được báo cho biết tin chồng và ra tận trại giam B14 ở ngoại ô Hà Nội để thăm nuôi, nhưng vẫn chưa được gửi thuốc men cần thiết mà anh Truyển cần uống hàng ngày và cũng chưa được cho gặp mặt chồng.
Dạ, đúng rồi. Tháng vừa rồi là tháng 11, đó, tôi có đi thăm anh Truyển mà cũng đến giờ là 4 tháng rồi mà cũng chưa có một cái tin tức gì hết.
À, làm sao mà cô biết anh Truyển được ở ngoài Bắc mà đi thăm đây thưa cô?
Khi mà cái ngày 30 tháng 7 á, thì họ bắt anh Truyển trên đường ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế mà ở gần nhà thờ là chờ tôi ở đó đó. Thì khi mà tôi chở ra thì không thấy anh Truyển đâu hết. Thì tôi cũng không biết là như thế nào. Thật sự ra thì giống như là bị mất tích vậy. Thì đến chiều hôm đó cùng ngày á, thì trên cái trang thông tin của Bộ Công an á, họ đưa thông tin là bắt anh Truyển. Thì đến lúc đó tôi mới biết là công an bắt anh Truyển. Qua ngày hôm sau tôi đến Bộ Công an ở phía Nam để hỏi thì họ nói là họ sẽ trả lời bằng văn bản. Rồi tôi cũng chờ đến mấy ngày hôm sau thì họ cũng không thông báo. Rồi đến ngày 14 tây tháng 8 thì tôi làm cái đơn đề nghị cung cấp thông tin thì họ cũng không trả lời. Thì đến tôi làm đơn khiếu nại thì đến ngày 20 mấy tháng 8 tôi cũng quên rồi. Thì họ mới trả lời là đang bắt anh Truyển đang giam ở trại giam B14 ở Hà Nội. Thì đến lúc đó tôi mới biết được cái thông báo vậy thôi, ngắn vậy thôi, chứ cũng không có thêm một cái thông tin thêm gì về anh Truyển hết.
Dạ, bao nhiêu lâu mới được biết tin anh Truyển bị giam ngoài Hà Nội thưa cô?
Khoảng 20 mấy ngày, gần 1 tháng thì mới biết được cái tin họ thông báo. Tại vì họ không trả lời, tôi làm đơn đề nghị cung cấp thông tin cũng không trả lời. Đến làm đơn khiếu nại thì đến 20 mấy ngày sau rồi. Thì họ mới trả lời là đang giam anh Truyển ở trại giam B14 ở Hà Nội.
Dạ vâng. À, thưa cô cho biết rằng đã đi thăm anh Truyển mà nhân dịp nào được thăm và tình trạng sức khỏe của anh Truyển lúc này ra sao thưa cô?
Dạ thì theo quy định của trại giam B14 thì họ cho 1 tháng đi được gửi đồ 2 lần. Mỗi lần gửi được 5 ký thì chỉ gửi thôi. Còn ngoài ra thì người tôi đã đề nghị là cho tôi biết thấy chữ ký của anh Truyển, rồi được gửi thuốc uống. Dù anh Truyển có rất là nhiều bệnh trong người, chẳng hạn như hở van tim 3 lá, trong mỡ có máu, rồi có những cái chứng bệnh mà anh phải uống thuốc hàng ngày, có nghĩa là ngày nào cũng phải uống, là cái theo đề nghị của bác sĩ. Chẳng hạn như thuốc aspirin 81 là cái thuốc chống đông máu, tại vì bác sĩ của anh Truyển đã dự đoán anh là có nguy cơ đột quỵ, cho nên cần phải uống cái loại thuốc đó. Nhưng mà bên cái bác sĩ của trại giam họ từ chối không cho tôi gửi thuốc, nói là khi nào cần thì ở đó sẽ cấp. Nhưng mà thật ra nếu mà khi cần thì tôi nghĩ không còn kịp nữa, tại vì cái bệnh của anh Truyển là ngày nào cũng uống, chứ không phải là đến khi cần thì mới uống. Mà trại giam họ lấy lý do đó họ từ chối. Rồi đã nhiều lần, là 5 lần, chứ đúng là 5 lần rồi. Từ hôm anh Truyển bị bắt đến nay tôi đi thăm 5 lần, thì lần nào tôi cũng đề nghị là gửi thuốc, rồi thấy chữ ký, rồi được viết thư. Những cái đề nghị chính đáng họ đều từ chối. Tôi đã làm đơn yêu cầu cung cấp thông tin cũng không trả lời. Đến làm đơn khiếu nại họ cũng vẫn không trả lời, đã hơn 1 tháng rưỡi mà họ cũng vẫn chưa trả lời. Cho nên hiện nay đến giờ phút này là hơn 4 tháng rồi, thì tôi cũng chưa có biết tin tức về anh Truyển, về sức khỏe, về cái tính mạng, về an nguy hay là như thế nào, hoàn toàn không có biết một cái tin tức gì hết. Dạ.
Dạ vâng, như vậy là hơn 4 tháng cô vẫn chưa được gặp mặt chồng là anh Truyển phải không ạ? Dạ.
Dạ, chưa gặp, có nghĩa là chữ ký để mà nhận đồ là đã, cái người nhận đã có xác nhận là đã có nhận đủ, thì đúng người gửi nhận, đúng người gửi mà cũng không có được nữa. Là cái những cái đó là cái quyền chính đáng mà họ cũng không cho nữa. Họ rất là khắc nghiệt và phân biệt đối xử với anh Truyển.
Thưa cô, nhưng mà qua chữ ký làm sao xác nhận được đó là anh Truyển thưa cô? Có thể là chữ ký không phải là của anh Truyển không chừng?
Không, khi mà mình nhìn chữ ký thì mình cũng an tâm là mình đã biết là người đó, người mình gửi đã nhận được đồ đó. Thì nhìn chữ ký của anh Truyển có thể tôi đã nhận ra được. Khi cái gửi đồ thì nó có một cái phiếu để cho mình gửi kê biên những cái món đồ gửi. Ở bên kia là có cái chỗ là cái ký nhận của người nhận mà cũng họ không cho. Tôi thấy mấy cái đó là cái quyền rất là đơn giản mà chính đáng, mà họ cũng làm khó khăn đủ điều để không cho cách ly. Nó bưng bít thông tin hoàn toàn, không có một cái thông tin gì hết.
Dạ vâng. Đến hôm nay thì chúng tôi mới được biết tin tức về anh Chuyển là được gửi thức ăn, chứ còn truyền thông thì có thể nói rằng hoàn toàn mù tịt từ ngày anh Chuyển bị bắt tại dòng chứa cứu thế tới hôm nay. Dạ vâng, thưa cô có hy vọng gì trong tương lai sẽ được gặp mặt chồng không ạ? Dạ.
Dạ, dĩ nhiên rồi, tôi rất là mong muốn cái điều đó. Tôi rất là mong muốn được gặp mặt chồng tôi, thậm chí tôi đã mời luật sư cho chồng tôi là cũng bên cơ quan đang điều tra, bên họ cũng từ chối, họ nói là sau khi kết thúc điều tra thì họ mới cho luật sư tham gia. Dạ.
Dạ thưa cô, thông thường thì cô từ miền Nam ra Hà Nội thì đi bằng phương tiện gì ạ? Dạ.
Dạ, tại hiện nay thì tôi đang sống ở Sài Gòn. Mỗi khi tôi đi thì đi bằng máy bay, tại vì một cách từ chỗ tôi ở đến Hà Nội thì đến 1.600 km. Cái đoạn đường nó khá là xa cho nên tôi không thể đi bằng đường xe được, mà phải đi bằng máy bay. Mà một tháng thì quy định cho giam cho đi 2 lần, nhưng mà tôi sức khỏe và cái chi phí nó cũng tốn kém nên tôi không thể nào một tháng đi 2 lần được, nên tôi phải hạn chế là một tháng đi 1 lần.
Dạ thế từ Hà Nội thì đi lên trại giam B14 có xa không cô?
Từ trại giam B14 tôi vào trung tâm thì nó phải 10 mấy cây số, và từ cái chỗ mà cái trạm xe buýt đó đi vào trại giam khoảng 10 mấy cây, có nghĩa là khoảng 20 mấy, gần 30 cây, cách cái sân bay Nội Bài.
Dạ vâng, cô Phượng và anh Chuyển có được cháu nào chưa?
Dạ thật sự thì chúng tôi cũng chưa dám có, tại vì cuộc sống của tôi lúc nào hai vợ chồng cũng luôn là bị công an mật vụ nó theo sát rất là sát sao, cho nên tuy cuộc sống nó cũng nó nguy hiểm, nói chung là nó nguy hiểm, cho nên chúng tôi cũng chưa có dám mà có con thật sự. Tại vì với lại tôi thật sự chúng tôi cũng không muốn có con trong cái chế độ cộng sản này, tại vì bản thân của chúng tôi cũng đã không có thích chế độ cộng sản này, cho nên vì thế chúng tôi không muốn con tôi sống trong chế độ cộng sản, cho nên tôi cũng không chưa có con. Dạ. Tôi hy vọng trong thời gian gần tới đây chị sẽ được viết thư để mà thăm hỏi về sức khỏe và nói về gia đình thôi, rồi được gửi những cái loại thuốc mà anh Chuyển đã uống hàng ngày, rồi được luật sư và được và tôi là vợ là người thân đó là sẽ sớm gặp mặt được anh Chuyển để biết anh Chuyển như thế nào. Dạ. Tôi cũng cảm ơn anh và cảm ơn đài đã tạo điều kiện cho tôi nói lên cái tình hình của anh Chuyển. Và tôi cũng mong rằng người Việt của mình ở Úc lên tiếng đến những cái giới chức mà họ đang sống để mà họ vận động và giúp cho anh Chuyển và giúp cho cái tình hình của Việt Nam mình sớm có một cái nền tự do dân chủ thật sự. Dạ, xin cảm ơn.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.